những người trong xã hội tin tưởng lời Đức Phật đã làm rồi, nhưng không làm hết sức mình, cho nên được phước ấy không giống như quả báo đã nói trong kinh. Tại sao vậy? Vì bạn không dốc hết sức làm. Chúng ta thấy có rất nhiều người tu phước, nhìn thấy họ có nghiệp chướng, họ chẳng thể chuyển đổi nghiệp chướng trở lại, do đó làm cho người khác khởi lòng nghi ngờ. Người đó thường làm việc từ thiện, thường làm chuyện thiện, nghiệp chướng của họ còn chưa thể chuyển đổi trở lại, Phật Bồ Tát chẳng bảo hộ họ. Làm cho xã hội đại chúng mất lòng tin đối với Phật Pháp. Họ làm phước nhưng tại sao không thể chuyển nghiệp? Vì chẳng dốc hết sức lực, chỉ dùng một phần để tu phước, vậy thì làm sao có thể chuyển nghiệp? Chúng ta thấy rất nhiều người giàu có hiện nay, những người sáng lập các công ty lớn, những người giàu sụ, lúc trước tôi ở Đài Loan, có một khoảng thời gian, ông Đổng Sự Trưởng của công ty mỏ than Thụy Tam, mời tôi giảng kinh tại nhà ông. Ông lấy một phòng lớn làm giảng đường, đại khái có thể đủ chỗ 100 người nghe. Cư sĩ Lý Kiến Hưng rất nổi tiếng ở Đài Loan. Lúc tuổi xế chiều bị chứng lạng trí vì tuổi già, cầu sanh không được, cầu chết cũng không xong, có lẽ phải kéo dài mười mấy năm mới thoát được. Tại sao ông ta không thể chuyển trở lại được? Vì phước báo quá lớn, tài sản quá nhiều. Làm một chuyện nhỏ này đối với ông chỉ là một cọng lông của chính con trâu. Huống chi làm chẳng có tâm cung kính, chân thành. Cho nên chẳng chuyển nghiệp lực nổi. Nếu làm đúng như lời Đức Phật dạy trong kinh, bạn phải tận tâm tận lực bố thí cúng dường, thì nghiệp chướng gì cũng sẽ tiêu mất hết. Bạn nghĩ coi, bạn có thể nào xả hết tài sản của bạn không? Không thể nào xả hết nổi, càng xả thì càng có nhiều. Người thế gian không tin tưởng. Tôi có tài sản 10 triệu, tôi xả một vạn thì cũng khá lắm rồi. Hôm nay tôi lấy một vạn đồng làm công đức, thì đó chỉ là 1%. Ông ta nghĩ vậy là cũng đáng kiêu ngạo lắm rồi. So với người khác là nhiều lắm. Vậy thì làm sao chuyển nghiệp cho ông ta nổi? Nếu ông ta dùng trọn hết tài sản để làm phước, thì tiền tài sau đó sẽ lập tức đến liền. Bạn sẽ hỏi, lời nói này có gì chứng minh không? Có chứ. Phàm Lãi thời đại Xuân Thu chính là một thí dụ rất rõ ràng. Ông này là đại thần của Diệt Dương Câu Tiễn, là một người thông minh tuyệt đỉnh. Ông giúp Diệt Dương Câu Tiễn đánh bại Ngô Dương Phù Sai, phục hưng đất nước. Ông biết rõ tính tình của Câu Tiễn, biết Câu Tiễn là người có thể cùng hoạn nạn chứ không thể cùng giàu sang. Lúc đất nước bị nạn thì có thể hợp tác mật thiết với nhau, lúc không hoạn nạn thì có tâm đố kỵ, không thể nào dung nạp người khác. Phạm Lãi biết rất rõ, cho nên khi đất nước vừa phục hưng, ông liền trốn đi, thay đổi tên họ, đổi tên thành Đào Châu Công, đi làm ăn buôn bán. Ông bắt đầu bằng việc làm ăn nhỏ, chưa được mấy năm liền giàu to. Sau khi giàu có, liền đem hết tài sản đi cứu trợ những người nghèo khổ, dùng hết tiền tài để cứu trợ. Sau đó lại bắt đầu công chuyện làm ăn nhỏ, qua vài năm sau cũng giàu to, giàu ba lần rồi đem tài sản phân tán ba lần. Việc này có thể chứng minh lời nói của Đức Phật chẳng có sai. Trong mạng của bạn có bao nhiêu tiền của thì đem đi đâu bỏ cũng chẳng mất. Bỏ đi hết sạch, qua mấy ngày sau nó vẫn trở lại. Tiền của mình chắc chắn là của mình, làm sao mà mất đi đâu được. Trong mạng mình sẵn có thì sẽ không bao giờ mất. Ngày nay chúng ta không tin lời Đức Phật dạy, cho rằng bao nhiêu tài sản của mình bỏ đi thì ngày mai làm sao có cơm ăn, ngày mai lấy gì sinh sống. Nghĩ tới ngày mai, nghĩ tới năm tới, cả cuộc đời còn nghĩ tới đời con cháu nữa, một đồng xu cũng không chịu bỏ ra. Đây là một sự suy nghĩ sai lầm. Không chịu xả thì phước báo sẽ hưởng hết rất nhanh, sau khi hưởng xong thì không còn nữa. Tới lúc đó mới thật sự khổ. Họ chẳng biết rằng càng xả thì sẽ càng giàu. Những người tin Phật trong thế gian, nói thật ra họ rất kém cỏi. Tại sao vậy? Họ không hiểu thấu triệt những đạo lý trong Phật Pháp, không thể thâm nhập, không thể khởi lên lòng tin. Nguyên nhân này cũng là vì chúng ta, những người xuất gia làm công việc hoằng pháp, chưa tận hết trách nhiệm, chẳng giảng rõ ràng, không nói rành rẽ. Một người không hiểu rõ ràng mà nghe pháp sư giảng xong liền khởi lòng tin thì rất khó. Chẳng có chứ không phải không có, đó là những người thiện căn phước đức đời trước đến lúc đó chín mùi. Tuy không hiểu rõ, lão hòa thượng giảng xong tôi bèn tin, tôi tin lời của ngài, tôi chịu thực sự làm theo. Người như vậy rất ít, rất hiếm. Phần đông người ta đều là người tin thì không tận tâm bố thí, người không tin thì hoàn toàn không thể làm. Hai câu này nói rõ tình trạng của chúng sanh trong đời. Chúng ta nêu câu chuyện của Phạm Lãi. Ông là người Trung Quốc, những người đọc sách đều biết. Ở Trung Quốc đại lục, trước kia thờ cúng thần tài. Thần tài là ai? Chính là Phạm Lãi, rất có đạo lý. Hiện nay thờ cúng thần tài, tôi không biết là thờ cúng vị nào, có lẽ thần tài đã thay đổi thành người khác. Ở Đài Loan, người ta coi Quan Công là thần tài, không có lý chút nào. quan công chẳng liên quan gì tới chuyện phát tài. Thờ quan công chẳng có lý, quan công tiêu biểu cho nghĩa khí. Đích thực là nghĩa khí ngút trời. Ngài là một người tri ân báo ân. Việc này rất đáng đề xướng, Ngài rất đáng cho người ta tôn kính. Còn nói thờ quan cung thì sẽ phát tài thì chưa chắc. Vì nhìn từ lịch sử hay đọc sách của Ngài, hình như sự phát tài chẳng liên quan gì tới Ngài. Nghĩa là nếu chúng ta mời Ngài làm Bộ trưởng Tài chính thì sai rồi. Mời Ngài làm Bộ trưởng Quốc phòng thì được. Mời Ngài làm Bộ trưởng Tài chính thì sai rồi. Ngài chẳng phải là người lo về tài chính. Mời Phạm Lãi làm thần tài thì vô cùng hợp lý. Ngài thực sự biết cách phát tài. Có phương pháp. Phương pháp đó chẳng khác gì lời dạy của Phật. Cả hai đều cùng một đạo lý. Chúng ta học Phật phải thấu hiểu lý rõ ràng. Sau khi thấu suốt mới có thể khởi lòng tin, thực sự chịu làm, tự cầu mong phước báo. Do đó, nếu bạn có phước báo viên mãn, thì chỉ cần tu học đúng như lý như pháp, tài thí thì tiền tài của bạn sẽ chẳng thiếu thốn, sự hưởng thụ vật chất của bạn cũng sẽ chẳng thiếu. Cho dù trong lúc có tai họa to lớn thì bạn cũng sẽ không bị thiếu thốn. Pháp thí sẽ được thông minh trí huệ. Vô ý thí được khỏe mạnh sống.